Phần thứ ba, cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt. Từ vựng học và từ, cụm từ cố định, nghĩa của từ, quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng, biến đổi trong từ vựng, các lớp từ trong từ vựng. Chương 12, từ vựng học và từ. Một La Mã, từ vựng học là gì? Một nhỏ, nói cho đơn giản thì từ vựng học, lexicology, là môn ngôn ngữ học nghiên cứu từ vựng của ngôn ngữ. Vậy đối tượng nghiên cứu của từ vựng học là từ vựng. Từ vựng được hiểu là tập hợp tất cả các từ và đơn vị tương đương với từ trong ngôn ngữ. Đơn vị tương đương với từ là những cụm từ cố định, cái mà người ta vẫn hay gọi là các thành ngữ, quán ngữ. Ví dụ, ngã vào võng đào, múa tay trong bị, con gái rượu, tóc rễ tre, của đáng tội, vân vân, trong tiếng Việt, hoặc verb in sheep's clothing, sói đội lốt cừu, like a bath out of hell, ba chân bốn cẳng, trong tiếng Anh. Hay nhỏ, nhiệm vụ của mục đích cơ bản của từ vựng học là phải giải đáp những vấn đề chính như A nhỏ từ là gì, nó được tạo nên bằng cái gì và như thế nào? B nhỏ, nghĩa của từ là gì, muốn phân tích cho ra được cái nghĩa đó thì phải làm thế nào? C nhỏ, thực chất các kiểu tập hợp từ vựng như đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, các trường từ vựng là gì và nghiên cứu nó như thế nào? D nhỏ, phân chia các lớp từ vựng bằng cách nào và những con đường phát triển của từ vựng ra sao? Trong thực tế, nghiên cứu từ vựng có thể xuất phát từ những bình diện khác nhau và dùng những phương pháp khác nhau. Nếu khảo sát những vấn đề chung cho mọi hoặc nhiều từ vựng của nhiều ngôn ngữ, thì ta nhìn ở bình diện của từ vựng học đại cương. Ngược lại, nếu chỉ quan tâm đến những vấn đề của một từ vựng trong một ngôn ngữ nào đó, thì ta đứng trên bình diện nghiên cứu cụ thể. Ví dụ, từ vựng học tiếng Việt, từ vựng học tiếng Hán, từ vựng học tiếng Anh. Khi nghiên cứu một từ vựng đương đại, hiện đại nào đó, người ta phân tích, miêu tả theo cách nhìn đồng đại và thường gọi tên như từ vựng học tiếng Việt, tiếng Nga, vân vân, hiện đại. Ngược lại, nghiên cứu từ vựng với cách nhìn lịch sử sẽ xây dựng nên bộ môn từ vựng học lịch sử, khảo sát sự diễn biến của từ vựng trong quá trình phát triển lịch sử của nó. Ở đây, phương pháp so sánh lịch sử và các nhân tố ngoài ngôn ngữ sẽ rất được chú ý khai thác sử dụng. Ba nhỏ, như đã nói từ đầu, các bộ môn từ vựng học, ngữ âm học và ngữ pháp học là những bộ môn tương đối độc lập. Tuy vậy, chúng không tách biệt nhau hoàn toàn mà vẫn có liên quan đến nhau. Ngữ pháp học và từ vựng học đều có đối tượng nghiên cứu là từ. Đặc biệt, vấn đề cấu tạo từ như là một phần giao giữa hai bộ môn này, khiến cho cả hai đều phải cùng thảo luận. Đối tượng nghiên cứu của ngữ âm học thì riêng hẳn, chỉ chú ý đến mặt âm thanh của từ. Thế nhưng, ba bộ môn này nhiều khi phải sử dụng kết quả nghiên cứu của nhau. Việc phân tích nghĩa của từ bằng phương pháp sử dụng ngữ cảnh, việc phân định ranh giới từ, chẳng hạn làm sao có thể bỏ qua không dựa vào các dấu hiệu và quy tắc ngữ pháp, ngữ âm như nguyên tắc kết hợp từ, chức năng và trực tự ngữ pháp, hiện tượng chuyển đổi từ loại, các hiện tượng trọng âm, nhất là trọng âm lực, dynamic accent, hiện tượng mất tính thanh của âm cuối, vân vân. Mặt khác, nghiên cứu các biến thể, biến dạng của từ, nhất là nghiên cứu từ vựng lịch sử và từ nguyên, chắc chắn phải sử dụng những hiểu biết về ngữ âm học, âm vị học. Ngược lại, không hiếm những hiện tượng ngữ pháp và ngữ âm, nhất là ngữ âm lịch sử, chỉ có thể giải quyết qua những phân tích một cách từ vựng học, như phân tích về từ cổ, từ lịch sử, từ ngữ địa phương, v.v. Ngoài ra, các bộ môn khác, kể cả trong và ngoài ngôn ngữ học như phong cách học, từ điển học, lịch sử văn hóa văn minh cũng ít nhiều liên quan đến từ vựng học. Bốn nhỏ, có những bộ môn hình thành trên cơ sở nghiên cứu những mặt, những bộ phận khác nhau của từ vựng. Nếu không đòi hỏi thật nghiêm ngặt về cách hiểu thì có thể xem như chúng được tách ra từ từ vựng học vậy. 4.a nhỏ, trước hết là từ nguyên học. Bộ môn này có mục đích tìm hiểu, giải thích và xác định những hình thức, những ý nghĩa có tính chất cội nguồn của từ. Nó tiếp cận đối tượng nghiên cứu bằng cách nhìn lịch đại là chủ yếu, và nhiều khi còn phải vận dụng cả cứ liệu của những ngành khoa học lân cận như sử học, dân tộc học, văn hóa và chính trị. Một ví dụ, miền Trung Việt Nam có con sông gọi là con sông Mã. Trong dân gian, người ta giải thích rằng gọi nó là sông Mã vì nó chảy xiết, nhanh và mạnh như ngựa phi, và sông Mã nghĩa là sông ngựa. Cách giải thích cảm tính chủ quan không chứng cớ như vậy gọi là từ nguyên học dân gian. Từ nguyên học khoa học phải tìm những chứng cớ khoa học để giải thích. Thật ra sông Mã là lối nói trải đi của cái tên đích thực sông Mã, được ghi bằng một chữ Hán đọc là mã, ngựa. Mã trong tiếng Việt xưa nay còn lưu lại trong phương ngữ miền Trung, vốn có nghĩa là mẹ. Những con sông lớn ở vùng Đông Nam Á thường được gọi bằng cái tên có nghĩa là mẹ, với ngụ ý là lớn, lớn nhất. Như vậy chẳng hạn, tiếng Việt có sông Cái, Rào Cái bằng sông mẹ, tiếng Thái Lan có Menan, sông mẹ, tiếng Mông Cổ có Mekong, sông mẹ. Mô hình tên gọi này còn thể hiện qua cách đặt tên cho một số sự vật lớn khác trong tiếng Việt: ngón tay cái, cục cái, máy cái, ngón chân cái, đũa cái, v.v. Vậy tên gọi sông Mã không ngoài quy luật đặt địa danh nêu trên trong toàn vùng, và cần thiết hiểu sông Mã bằng sông Mã bằng sông Cái, nghĩa là sông mẹ, sông lớn, chứ không phải là sông ngựa. Nghiên cứu từ nguyên là công việc đầy khó nhọc nhưng hết sức thú vị. 4.b nhỏ, bộ môn danh học nghiên cứu các quy luật đặt tên, tên người, tên sông, tên núi non, tên vùng đất. Vì vậy, ở đây có hai phần, nhân danh học và địa danh học. Nhân danh học nghiên cứu các quy luật đặt tên người, còn địa danh học nghiên cứu các quy luật đặt tên núi non, sông suối, biển hồ. 4.c nhỏ, ngữ nghĩa học là bộ môn nghiên cứu các vấn đề về nghĩa của từ. Nó liên quan trực tiếp nhất đến từ điển học, là bộ môn nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và kỹ thuật xây dựng các loại từ điển. Từ điển học liên quan rất chặt chẽ tới từ vựng học và ngữ nghĩa học. Có thể phân chia từ điển thành hai loại lớn. C.1. Các từ điển bách khoa giải thích các khái niệm, trình bày từ lai lịch của khái niệm đến các quan điểm khác nhau cùng với những thay đổi của các quan niệm nếu có về mặt nội dung. Loại từ điển bách khoa cho tất cả các lĩnh vực gọi là bách khoa toàn thư, còn loại cho từng lĩnh vực thì gọi là từ điển bách khoa chuyên ngành, ví dụ từ điển bách khoa nông nghiệp, từ điển bách khoa y học. C.2 nhỏ, từ điển ngôn ngữ là loại từ điển được xây dựng bằng con đường ngôn ngữ học. Chúng được phân chia ra như sau: từ điển một ngôn ngữ được biên soạn cho một ngôn ngữ cụ thể nào đó ở từng mặt, từng lĩnh vực. Ví dụ, từ điển giải thích, từ điển đồng nghĩa, từ điển chính tả, từ điển từ nguyên, từ điển tần số, chung hoặc cho từng lĩnh vực, từ điển ngược, inversal dictionary. Từ điển nhiều ngôn ngữ được biên soạn trên cơ sở đối chiếu hai hay nhiều ngôn ngữ. Ở đây cũng có thể gồm từ điển đối chiếu phổ thông như từ điển Anh Việt, từ điển Nga Việt, từ điển Việt Pháp. Từ điển đối chiếu chuyên ngành như từ điển Toán học Anh Việt, từ điển Y học Nga Việt, từ điển Hóa học Anh Việt, v.v. 2.a mã, từ và cấu tạo từ. Một nhỏ, vấn đề định nghĩa từ. 1.2 nhỏ, mỗi chúng ta đã tiếp thu và nhận ra cái gọi là từ thông qua thực tiễn học tập và sử dụng ngôn ngữ. Cái khó là ở chỗ phải nêu ra một định nghĩa có tính lý thuyết về từ. Cho đến nay, trong ngôn ngữ học, các định nghĩa về từ đã được đưa ra không ít. Các định nghĩa ấy, ở mặt này hay mặt kia, đều đúng, nhưng đều không đủ và không bao gồm hết được tất cả các sự kiện được coi là từ trong các ngôn ngữ, và ngay cả trong một ngôn ngữ cũng vậy. Chẳng hạn, từ là một tổ hợp âm, có nghĩa chăng? Từ là một tổ hợp các âm phản ánh khái niệm chăng? Từ là một đơn vị tiềm tàng khả năng trở thành câu chăng? Từ là một ký hiệu ngôn ngữ ứng với một khái niệm chăng? Tình trạng phức tạp của việc định nghĩa từ do chính bản thân từ trong các ngôn ngữ, không phải trường hợp nào cũng như nhau, chúng có thể khác nhau về kích thước vật chất, loại nội dung được biểu thị và cách biểu thị, cách thức tổ chức trong nội bộ cấu trúc, mối quan hệ với các đơn vị khác trong hệ thống ngôn ngữ như hình vị câu v.v., năng lực và chức vận khi hoạt động trong câu nói. Xét hai từ hợp tác xã và nếu. Trong tiếng Việt làm ví dụ, ta sẽ thấy từ thứ nhất có kích thước vật chất lớn hơn nhiều so với từ thứ hai, và cấu trúc nội tại của nó cũng phức tạp hơn nhiều. Từ thứ nhất biểu thị một khái niệm có khả năng hoạt động độc lập trong câu, được làm chủ ngữ, bổ ngữ, định ngữ trong câu. Còn từ thứ hai lại không biểu thị khái niệm không có được năng lực để thực hiện những chức phận như từ thứ nhất. 1.b nhỏ. Vì như lẽ đó, không hiếm nhà ngôn ngữ học, kể cả The South Shore, Bali, Gleason đã chối bỏ khái niệm từ, hoặc nếu thừa nhận khái niệm này thì họ cũng lảng tránh việc đưa ra một khái niệm chính thức. Lại có những nhà nghiên cứu xuất phát từ một lĩnh vực cụ thể nào đó đã đưa ra những định nghĩa từng mặt của một từ âm vị học, từ ngữ pháp, từ chính tả, từ từ điển, v.v. Dù sao, từ vẫn là đơn vị tồn tại tự nhiên trong ngôn ngữ, và chính nó là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ. Bởi vì, đối với mỗi chúng ta, nói như ý của Sapir, thì việc nhận thức từ như là cái gì đấy hiện thực về mặt tâm lý, chẳng có khó khăn gì đáng kể. 1.c nhỏ, mong muốn của các nhà ngôn ngữ học đưa ra một định nghĩa chung, khái quát, đầy đủ về từ cho tất cả mọi ngôn ngữ, tiếc thay, cho đến nay vẫn chưa đạt được và có lẽ sẽ không thể đạt được. Chúng ta có thể đồng tình với Sepa khi ông cho rằng từ trong ngôn ngữ khác nhau sẽ khác nhau và không thể có một khái niệm về từ nói chung. Tuy thế, để có cơ sở tiện lợi cho việc nghiên cứu, người ta vẫn thường chấp nhận một khái niệm nào đó về từ, tuy không có sức bao quát toàn thể, nhưng cũng chỉ để lọt ra ngoài phạm vi của nó một số lượng không nhiều các trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn, từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của ngôn ngữ được vận dụng độc lập, tái hiện tự do trong lời nói để xây dựng nên câu. Quan niệm này gần với quan niệm của Golovin trong cuốn sách Dẫn luận ngôn ngữ của ông. Nó cũng có nhiều nét gần với quan niệm của Bloomfield, coi từ là một hình thái tự do nhỏ nhất. Có nghĩa rằng từ là một hình thái nhỏ nhất có thể xuất hiện độc lập được. 1.d nhỏ. Ngay cả những quan niệm như thế, thực sự cũng không phải là áp dụng được cho tất cả mọi ngôn ngữ và tất cả mọi kiểu từ. Chẳng hạn, từ nếu vừa nói bên trên, cũng như từ và với thì ư trong tiếng Việt và and up in of của tiếng Anh không thỏa mãn được điều kiện tái hiện tự do trình bày trong quan niệm này. Gặp những trường hợp tương tự như vậy, trường hợp của những cái mà chúng ta vẫn gọi là từ hư, người ta phải có những biện luận riêng. Trước hết, tất cả chúng đều có nghĩa của mình ở dạng này hay dạng khác, thể hiện bằng cách này hay cách khác. Thứ hai, khả năng tái hiện tự do của chúng được thể hiện một cách không tích cực. Cần nhớ là trong ngôn ngữ, chỉ có những đơn vị cùng cấp độ mới trực tiếp kết hợp với nhau. Xét hai câu bình thường trong tiếng Việt và tiếng Anh. Em sống với bố và mẹ. He could live here after lunch at 2 o'clock. Ở đây, em, bố, mẹ sống. He lives here lunch 2 o'clock. Chắc chắn là các từ. Vậy thì với và, will, after, at cũng phải là từ. Thứ ba, không hiếm từ hư trong một số ngôn ngữ đã được chứng minh là có nguồn gốc từ từ thực. Sự hao mòn ngữ nghĩa cùng với sự biến đổi về chức năng của chúng đã xảy ra. Vì vậy, không vì thế mà tư cách từ của chúng bị xóa đi. Ví dụ, trong tiếng Hindu, me strong, Mathaya khoảng giữa của tiếng Sanskrit, keat để vì, Atta mục đích của Sanskrit, trong tiếng Hausa Bisan trên, Bisa đỉnh chớp, Gaban trước, Gaba ngực, trong tiếng Việt của và của danh từ, phải và phải động từ, bị và bị động từ. Việc xét tư cách từ cho những trường hợp như nhà lá, áo len, đêm trăng, chó mực, cao hổ cốt trong tiếng Việt còn phức tạp hơn nhiều. Trong các ngôn ngữ khác cũng không phải là không có tình hình tương tự. Mặc dù các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm tòi những tiêu chí cơ bản, phổ biến để nhận diện từ như tính định hình toàn diện, tính thành ngữ do Smirnitsky đưa ra chẳng hạn, nhưng khi đi vào từng ngôn ngữ cụ thể, người ta vẫn phải đưa ra hàng loạt tiêu chí khác nữa, có thể cụ thể hơn, khả dĩ sát hợp với thực tế từng ngôn ngữ hơn, và thậm chí phải có cả những biện luận riêng. Hai nhỏ, cấu tạo từ. Hai chấm A nhỏ, từ được cấu tạo nhờ các hình vị. Nói cách khác, từ được tạo ra nhờ một hoặc một số hình vị kết hợp với nhau theo những nguyên tắc nhất định. Ví dụ, từ tiếng Anh, antiposition bằng anti cộng potion. Từ tiếng Nga, pisachel bằng pisa cộng chel. Vậy hình vị là gì? Quan niệm thường thấy về hình vị được phát biểu như sau. Hình vị là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa và hoặc có giá trị chức năng về mặt ngữ pháp. Quan điểm này xuất phát từ truyền thống ngôn ngữ học châu Âu, vốn rất mạnh về hình thái học, dựa trên hàng loạt các ngôn ngữ biến hình. Chẳng hạn, trong dạng thức played của tiếng Anh, người ta thấy ngay là played và ed. Hình vị thứ nhất gọi tên, chỉ ra khái niệm về một hành động, còn hình vị thứ hai biểu thị thời của hành động đặt trong quan hệ với các từ khác trong câu mà played xuất hiện. Các hình vị được phân chia thành những loại khác nhau, trước hết là sự phân loại thành các hình vị tự do và hình vị hạn chế, bị ràng buộc. Hình vị tự do là những hình vị mà tự nó có thể xuất hiện với tư cách những từ độc lập. Ví dụ, house, man, black, sleep, walk của tiếng Anh, nhà, người, đẹp, tốt, đi, làm, vân vân của tiếng Việt. Hình vị hạn chế là những hình vị chỉ xuất hiện trong tư thế đi kèm, phụ thuộc vào hình vị khác. Ví dụ tiếp vị ngữ in, ed, s, et của tiếng Anh, om, x, oi, e của tiếng Nga. Trong nội bộ các hình vị hạn chế, người ta còn chia thành hai loại nữa: loại hình vị biến đổi dạng thức các biến tố và các hình vị phát sinh. Hình vị biến tố là những hình vị làm biến đổi dạng thức của từ để biểu thị quan hệ giữa từ này với từ khác trong câu. Ví dụ, cast, played, walked, singing trong tiếng Anh, dome, ruku, chitayu trong tiếng Nga. Hình vị phát sinh là những hình vị biến đổi một từ hiện có thành một từ mới. Ví dụ, hide, kindness, marry, merrily, to walk, walker của tiếng Anh, hoặc như trường hợp dome, domic, pisat, pisater của tiếng Nga. Lĩnh vực nghiên cứu về cấu tạo từ chú ý trước hết đến các hình vị tự do và hình vị phát sinh. Nếu căn cứ vào vị trí của hình vị trong từ, người ta có thể phân chúng thành hai loại lớn: gốc từ, cái mang ý nghĩa từ vựng chân thực riêng cho từng từ, và phụ tố, cái mang ý nghĩa ngữ pháp chung cho từng lớp, nhiều từ. Tùy theo phụ tố đứng ở trước gốc từ, trong gốc từ hay sau gốc từ, người ta gọi chúng lần lượt là tiền tố, trung tố và hậu tố. 2.b nhỏ. Từ trong các ngôn ngữ được cấu tạo bằng một số phương thức khác nhau. Nói khác đi, người ta có những cách khác nhau trong khi sử dụng hình vị để tạo từ. 1. Dùng một hình vị tạo thành một từ. Phương thức này thực chất là người ta cấp cho một hình vị cái tư cách đầy đủ của một từ. Vì thế, cũng không có gì khác nếu ta gọi đây là phương thức từ hóa hình vị. Ví dụ các từ nhà, người, đẹp, ngon, viết, ngủ của tiếng Việt. Các từ đây, tức, flair, con của tiếng Khmer. Các từ in, of, with, and của tiếng Anh. Nu, na, ili của tiếng Nga là những từ được cấu tạo theo phương thức này. Thực ra, nói dùng một hình vị tạo thành một từ hoặc từ hóa hình vị là không hoàn toàn chặt chẽ về logic, vì điều đó ngụ ý rằng hình vị phải là cái có trước từ. Trong khi đó, xét tới ngọn nguồn và tổng thể ngôn ngữ thì từ phải là cái có trước, còn đơn vị mang tư cách hình vị và những hình vị được từ hóa chỉ là các kết quả có được ở hậu kỳ. Do vậy, đây chỉ là cách nói cho giản tiện trong việc phân loại và miêu tả mà thôi. Hai nhỏ. Tổ hợp hai hay nhiều hình vị để tạo thành từ. 2.a nhỏ. Phương thức phụ gia. A.1. Phụ thêm tiền tố vào gốc từ hoặc một từ có sẵn. Ví dụ, tiền tố u, pri, bes trong tiếng Nga, bejas, ubejas, pribejas, leches, prileches. Tiền tố anti, im, an trong tiếng Anh, foreign, anti-foreign, possible, impossible. Tiền tố ch, m trong tiếng Khmer, lơ trên, chlơ đặt lên trên, hộp, ăn, mhop thức ăn. A.2 nhỏ, phụ thêm hậu tố. Ví dụ, hậu tố ich, ka, shik của tiếng Nga trong các từ domik, studenka, kamishik. Hậu tố er, nes, les, li, iti của tiếng Anh trong các từ flyer, kindness, homeless. A.3 nhỏ, phụ thêm trung tố. Ví dụ, trung tố isn, if của tiếng Nga trong các từ balizna, krasivy. Trung tố n của tiếng Khmer trong các từ quot, thắt buộc, knuot, cái nút, bách, chia, nách, phần, bộ phận. Trung tố l, m trong tiếng Indonesia ở các từ gembung, căng phòng lên, gelembung, mụn nước, cái bong bóng, guruk, sấm sét, gemuruk, Oan oan. Hai chấm b nhỏ. Ghép các yếu tố hình vị gốc từ. Phương thức này cũng gọi là phương thức hợp thành. Ví dụ, trong tiếng Nga, parakhod, mira panimanyam. Trong tiếng Anh, homeland, newspaper, import. Trong tiếng Việt, đường sắt, cá vàng, sân bay, v.v. Ở đây, không phải chỉ kể những trường hợp ghép các hình vị thực gốc từ, mà còn kể cả trường hợp ghép các hình vị vốn hiện diện là những hư từ, những từ ngữ Pháp như Iza, Werk trong tiếng Nga. Bởi vì, cho nên trong tiếng Việt, hai chấm C nhỏ, phương thức lái. Thực chất của phương thức này là lặp lại toàn bộ một phần của từ, hình vị ban đầu trong một số lần nào đó theo quy tắc cho phép để cho một từ mới. Ví dụ như những từ co ro, lúng túng, giỏi giang, vành vạch của tiếng Việt. Tmay tmay, tlai tla, sro sro của tiếng Khmer. Trên đây đã trình bày một số phương thức cơ bản để cấu tạo từ trong các ngôn ngữ. Sự thật thì các phương thức ấy có những biểu hiện còn đa dạng hơn và đôi khi chúng đang xen vào nhau. Mặt khác cũng cần lưu ý là các phương thức cấu tạo từ không hiện diện và hoạt động đồng đều trong mọi ngôn ngữ. Chẳng hạn trong ngôn ngữ Ấn Âu, phương thức phụ gia có hiệu lực mạnh bởi một trong những lý do là ở các ngôn ngữ này sự đối lập hình vị gốc từ với các phụ tố là nét nổi bật và chúng có những hệ hình thái cực kỳ phát triển. Trong khi đó tiếng Việt, một ngôn ngữ đơn lập, không biến hình, lại chủ dựa vào phương thức hợp thành và phương thức lái. Kết cuộc là trong mỗi ngôn ngữ tồn tại một tình trạng gần như là đắp đổi bù trừ giữa các phương thức cấu tạo từ. Phương thức này ít hoạt động thì gia tăng phương thức kia để bù lại. Ba nhỏ, từ trong tiếng Việt. Nếu không đòi hỏi thật nghiêm ngặt và chấp nhận một cách nhìn để làm việc thì quan niệm về từ đã trình bày ở phần trên có thể được dùng cho tiếng Việt. Có thể phát biểu lại như sau. Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa có kết cấu vỏ ngữ âm bền vững, hoàn chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái hiện tự do trong lời nói để tạo câu. Ví dụ, nhà, người, áo, cũng, nếu, sẽ, thì, đường sắt, sân bay, dạ dày, đen xì, dai nhách, vân vân. 3.a nhỏ, đơn vị cấu tạo. Đơn vị cơ sở để cấu tạo từ tiếng Việt là các tiếng. Cái mà ngữ âm học vẫn gọi là các âm tiết. Mặc dù nguyên tắc phổ biến là các từ được cấu tạo từ các hình vị, nhưng hình vị trong các ngôn ngữ khác nhau có thể không như nhau. 3.a nhỏ chấm 1. Tiếng của tiếng Việt có giá trị tương đương như hình vị trong các ngôn ngữ khác. Và người ta cũng gọi chúng là các hình tiết, morpheme syllable, âm tiết có giá trị hình thái học. Về hình thức, nó trùng với âm đoạn phát âm tự nhiên được gọi là âm tiết, syllable. Về nội dung, nó là đơn vị nhỏ nhất, có nội dung được thể hiện. Chí ít, nó cũng có giá trị hình thái học, cấu tạo từ, sự có mặt hay vắng mặt của một tiếng trong một chuỗi lời nói ra nào đó bao giờ cũng đem đến tác động nhất định về mặt này hay mặt khác. Ví dụ, đỏ, đo đỏ, đỏ đắng, đỏ rực, đỏ khé, đỏ sẫm, vịt, chân con vịt, vân vân. 3.a.2 nhỏ. Xét về ý nghĩa, về giá trị ngữ pháp, về năng lực tham gia cấu tạo từ, không phải tiếng, hình tiết nào cũng như nhau. Trước hết, có thể thấy ở bình diện nội dung. A nhỏ, có những tiếng tự nó mang ý nghĩa được quy chiếu vào một đối tượng, một khái niệm như cây, trời, cỏ, nước, sơn, hỏa, thủy, ái, v.v. B nhỏ, có những tiếng tự thân nó không quy chiếu được vào một đối tượng, một khái niệm, nhưng có sự hiện diện của nó trong cấu trúc từ hay không sẽ làm cho tình hình rất khác nhau. Đó là chưa kể không ít trường hợp đã tìm ra nghĩa của chúng trong quá khứ lịch sử của tiếng Việt. Chúng nhiều khi là kết quả của hiện tượng hao mòn ngữ nghĩa, desemantic, đến mức tối đa như vẫn thường gặp. Ví dụ, dai nhách, xanh lè, áo sóng, tre phèo, cỏ rã, đường xá, e lệ, trong vắt, nắng nôi, v.v. C nhỏ có những tiếng tương tự như loại B vừa nêu, nhưng chúng lại xuất hiện trong những từ mà tất cả các tiếng tham gia tạo từ đều như thế cả, đều không quy chiếu vào một khái niệm, một đối tượng, nếu tách rời nhau. Ví dụ, mồ hôi, bồ hòn, mì chín, apatit. Các từ ở đây có thể thuộc nguồn gốc Việt như mồ hôi, bồ hòn, nhưng cũng có thể thuộc nguồn gốc ngoại lai như mì chín, apatit. Sự tranh luận về giá trị và ý nghĩa của tiếng thực sự chỉ tập trung ở những tiếng thuộc loại B và C, nhất là loại C. Tuy nhiên, tư cách và giá trị tương đương với hình vị trong tiếng Việt vẫn có thể chứng minh được, mặc dù chưa thực sự có sức thuyết phục tuyệt đối cho tất cả mọi trường hợp. Qua cái hiện tượng tách rời, lập, chen thành tố hoặc rút gọn, ví dụ, sung sướng, ăn mặc sung sướng, quần simili, quần si. Mặt khác, cũng cần thấy rằng các tiếng thuộc loại C này không chiếm số lượng nhiều trong tiếng Việt và đa số trong số đó lại thuộc nguồn gốc ngoại lai. Chúng thuộc phạm vi ở vùng biên chứ không phải vùng tâm của tiếng Việt. Hơn nữa, mặc dù chưa có những chứng cứ đầy đủ về mặt tâm lý ngôn ngữ học, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý đến một điều là trong ứng xử ngôn ngữ, dường như người Việt luôn có tâm lý chờ đợi ở mỗi tiếng, bất kể tiếng đó như thế nào, một nghĩa nào đấy, hoặc sẵn sàng cấp cho nó một nghĩa nào đấy. Nếu không vậy, thì làm sao người ta có thể chấp nhận được những tiếng, những câu như trời đất khen sao khéo khéo phồm của Hồ Xuân Hương. Nói tóm lại, trong việc ngữ học hiện nay, nếu lấy tiêu chí có chỉ ra có quy chiếu vào đối tượng nào, khái niệm nào hay không, thì người ta vẫn quen phân loại và gọi các tiếng thuộc loại A kể trên là loại tiếng có nghĩa, còn các tiếng loại B và C là tiếng vô nghĩa. 3.A.3 nhỏ. Về năng lực hoạt động ngữ pháp có thể căn cứ vào tiêu chí có khả năng hoạt động tự do hay không để chia các tiếng thành hai loại. X, loại tiếng tự do. Có thể hoạt động tự do trong lời nói với tư cách từ. Thực ra thì chúng là những tiếng mà tự thân một mình đã đủ khả năng tạo thành từ, chẳng hạn làng xã người đẹp nói đi. Y, loại tiếng không tự do. Loại này gồm hai nhóm. Những tiếng không tự do nhưng tự thân chúng có mang nghĩa thủy, hỏa, hàng, trường, đoạn, sơn. Những tiếng không tự do mà tự thân không mang nghĩa lạnh, lẽo, đen, nhánh, mồ, hôi, cà, phê. Tuy nhiên, ranh giới giữa các loại tiếng không phải là hoàn toàn tuyệt đối, cần phải lưu ý đến những trường hợp trung gian giữa loại này với loại kia, phạm vi này với phạm vi kia. 3.B nhỏ, phương thức cấu tạo. Từ tiếng Việt được cấu tạo hoặc là bằng cách dùng một tiếng hoặc là tổ hợp các tiếng lại theo lối nào đó. 3.B.1 nhỏ, phương thức cấu tạo từ bằng một tiếng sẽ cho ta các từ đơn, gọi là từ đơn tiết. Vậy từ đơn ở đây được hiểu là những từ được cấu tạo bằng một tiếng. Ví dụ, tôi, bác, người, nhà, cây, hoa, trâu, ngựa, đi, chạy, cười, đùa, vui, buồn, hay, đẹp, Vì nếu đã đang à ư nhỉ nhé. 3.B.2 nhỏ. Thứ nhất, các thành tố cấu tạo trong từ đều rõ nghĩa, nhưng nghĩa của mỗi thành tố như vậy không trùng với nghĩa của đơn vị phức hợp mới được tạo thành, cũng không hoàn toàn trùng với nghĩa của chính nó khi nó đứng độc lập một mình nữa. Từ ghép đẳng lập. Đây là những từ mà các thành tố cấu tạo có quan hệ bình đẳng với nhau về nghĩa. Ở đây có thể lưu ý tới hai khả năng. Thứ nhất, các thành tố cấu tạo trong từ đều rõ nghĩa. Khi dùng mỗi thành tố như vậy để cấu tạo từ đơn, thì nghĩa của từ đơn và nghĩa của các thành tố này không trùng nhau. So sánh ăn khác ăn ở, khác ăn nói, khác ở, khác nói, vân vân. Thứ hai, một thành tố rõ nghĩa tổ hợp với thành tố không rõ nghĩa. Trong hầu hết các trường hợp, những yếu tố không rõ nghĩa này vốn rõ nghĩa nhưng sau khi bị bào mòn dần đi ở các mức độ khác nhau. Bằng con đường tìm tòi, từ nguyên và lịch sử, người ta thường xác định được nghĩa của chúng, ví dụ chợ búa, bếp núc, đường xá, tre pheo, cỏ rã, sầu muộn, chó má, gà qué, cá mú, xe cộ, áo sóng, vân vân. Các từ ghép đẳng lập biểu thị ý nghĩa khái quát và tổng hợp. Đây là một trong những điểm làm cho nó khác với các từ ghép chính phụ. Từ ghép chính phụ, những từ ghép mà có thành tố cấu tạo này phụ thuộc vào thành tố cấu tạo kia đều được gọi là từ ghép chính phụ. Thành tố phụ có vai trò phân loại, chuyên biệt hóa và sắc thái hóa cho thành tố chính. Ví dụ, tàu hỏa, đường sắt, sân bay, hàng không, nông sản, cà chua, máy cái, dưa hấu, cỏ gà, xấu bụng, tốt mã, lão hóa, xanh lè, đỏ rực, ngay đơ, thẳng tắp, sưng vù, vân vân. 3.B.3 nhỏ. Phương thức tổ hợp các tiếng trên cơ sở hòa phối ngữ âm cho ta các từ lái, còn gọi là từ lắp lái, từ lái âm. Từ lái tiếng Việt có độ dài tối thiểu là 2 tiếng, tối đa là 4 tiếng, và còn có loại 3 tiếng. Tuy nhiên, loại đầu tiên là loại tiêu biểu nhất cho từ lái và phương thức lái của tiếng Việt. Một từ sẽ được gọi là từ lái khi các yếu tố cấu tạo nên chúng có thành phần ngữ âm được lặp lại, nhưng vừa có lặp còn gọi là điệp, vừa có biến đổi còn gọi là đối. Ví dụ, đỏ đắng. Điệp ở phần âm đầu, đối ở phần vần. Vì thế, nếu chỉ có điệp mà không có đối, chẳng hạn như người người, nhà nhà, ngành ngành, thì ta có dạng lái của từ chứ không phải là từ lái. Kết hợp tiêu chí về số lượng tiếng với cách lái có thể phân loại từ lái như sau. Từ lái gồm 2 tiếng, cũng gọi là từ lái đôi, có các dạng cấu tạo như sau. Lái hoàn toàn, gọi là lái hoàn toàn nhưng thực ra bộ mặt ngữ âm của hai thành tố, hai tiếng không hoàn toàn trùng khít nhau. Chỉ có điều là phần đối của chúng rất nhỏ, khiến người ta vẫn nhận ra được hình dạng của yếu tố gốc trong yếu tố được gọi là yếu tố lái. Có thể chia các từ lái hoàn toàn thành 3 lớp nhỏ hơn. A nhỏ, lớp những từ lái hoàn toàn chỉ đối nhau ở trọng âm. Một trong hai yếu tố được nói nhấn mạnh hoặc kéo dài, ví dụ cào cào, ba ba, châu chấu, đu đủ, rề rề, lâm lâm, khăng khăng, kình kình, lù lù, lân lân, đùng đùng, hay hay, gườm gườm, đâm đâm, vân vân. B nhỏ, lớp từ lái hoàn toàn đối nhau ở thanh điệu. Nguyên tắc đối thanh điệu ở đây là thanh bằng đối với thanh trắc trong mỗi nhóm cùng âm vực, và bằng đứng trước, trắc đứng sau. Ví dụ, đo đỏ, ra rã, hay hãy, hao háo, hơ hớ, ngay ngáy, phơi phới, sừng sững, chồm chởm, vành vạch, lừng lững, hơn hớn, cào cạo, thoang thoảng. Tuy nhiên, Ở đây vẫn có một số ngoại lệ như cỏn con, dửng dưng, mãi mai, cuốn cuồng, vân vân. C nhỏ, lớp tự lái hoàn toàn, đối ở phần vần nhờ sự chuyển đổi âm cuối theo quy luật dị hóa, xem chương 10. M thành p, n thành t, ng thành cơ, nhờ thành chờ. Ví dụ, âm ấp, chim chíp, cầm cặp, lơm lớp, hèm hẹp, chan chát, khinh khích, sồn sột, thơn thớt, ngùng ngục, khang khát, vằn vặt, rừng rực, phưng phức, phăng phắc, anh ách, chênh chết, đành đạch, phành phạch, rinh rích. Thanh điệu của các yếu tố trong mỗi từ vẫn tuân theo quy luật của lớp B. Lái bộ phận, những từ lấy nào chỉ có điệp ở phần âm đầu hoặc điệp ở phần vần thì được gọi là từ lấy bộ phận. Căn cứ vào đó có thể chia từ lấy bộ phận thành hai lớp. A nhỏ, lớp từ lái, điệp âm đầu, đối ở phần vần. Ví dụ như bập bềnh, cò kè, ho he, thơ thẩn, đẹp đẽ, làm lụng, ngơ ngác, say sưa, xoắn xuýt, vồ vập, hấp hái. Trong lớp này, có những từ xét về mặt lịch sử vốn không phải là từ lái, nhưng vì quan hệ về nghĩa giữa các yếu tố của chúng mất dần đi, làm cho quan hệ ngữ âm ngẫu nhiên giữa các yếu tố đó nổi lên hàng đầu. Và hiện giờ, người Việt nhất loạt coi chúng là từ lái. Ví dụ chùa chiền, tuổi tác, giữ gìn, sân sướng. Nghĩa của những từ như vậy được tổ chức theo kiểu của các từ tre pheo, chó má, đường xá, xe cộ, áo sóng. Trong khi xét sự đối vần ở đây, cũng cần lưu ý tới hiện tượng đối ứng ở âm chính. Hiện tượng này không phải là quy luật toàn thể, nhưng khá đều đặn ở một số nhóm từ. U đối với Y, cũ kỹ, hú hí, xù xì, tủm tỉm, mũm mỉm. Ô đối với E, ngu nghê, sồ sề, hỗn hển, hỗn thận. O với E, ho he, vo ve, khò khè, vỏ vẽ, nhỏ nhẽ. Y với A, hỉ hả, rỉ rả, xí xóa, hí hoái. U với Á, tung tăng, hung hăng, vùng vằng, thủng thẳng. U với Ơ, ngu ngơ, rù rờ, khù khờ, cũng cỡn. Ô với A, bổ bả, hốc hác, mộc mạc. Ê với A, nghi nga, khề khà, rề ra, xuề xòa, hễ hả. B nhỏ, lớp từ lái, điệp, vân vân, đối với âm đầu, ví dụ như bân khuân, bơ vơ, lừng chừng, lù đù, lá chả, cao nhào, lỗ mổ, thao láo, hấp tấp, tủng mũng, lụp sụp, lãng vãng, lúng túng, co ro, lang mang, làng nhàng. Gần nửa số lượng từ lái, vần, có âm đầu của tiếng thứ nhất là âm L. Và phần lớn chúng có chứa một tiếng còn rõ nghĩa. Tuy vậy, vẫn có không ít từ mà hai tiếng đều không rõ nghĩa. Ví dụ, bãi hoải, hấp tấp, lập cập, bày hầy, hình lình, liễn xiển, sớ rớ, lất cất. Từ lái ba và bốn tiếng được cấu tạo thông qua cơ chế cấu tạo từ lái hai tiếng. Tuy vậy, từ lái ba tiếng dựa trên cơ chế lái hoàn toàn, còn từ lái bốn lại dựa trên cơ chế lái bộ phận là chủ yếu. Ví dụ, khích khinh khịch, sát sàng sạc, dững chừng dưng, trơ trờ trờ, đũng đà đũng đỉnh, lôi thôi lết thết, linh tinh lang tang, vội vội vàng vàng. Trên thực tế, số lượng từ lái ba tiếng và bốn tiếng không nhiều. Mặt khác, có thể coi chúng chỉ là hệ quả, là bước tiếp theo trên cơ chế lái của từ lái hai tiếng mà thôi. Từ lái ba là lái toàn bộ kèm theo sự biến thanh và biến vần. Ví dụ, nhũng, nhũng nhùng nhùng, xốp, xốp sùm sột. Nhiều khi ta gặp những cặp bài trùng giữa từ lái hai tiếng và lái ba tiếng như sát sạc, sát sàn sạt, trụi lũi, trụi trui lũi, trụi trui lũi, nhũng nhùng, nhũng nhùng nhùng, khét lẹt, khét len lẹt. Từ lái 4 tiếng thì tình hình cấu tạo có đa tạp hơn, có thể là nhân đôi. Từ lái 2 tiếng nhưng biến vần của tiếng thứ hai thành e a ơ à cho phù hợp hài hòa về âm vực giữa các vần, các thanh vớ vẩn, vớ va, vớ vẩn, lề mề, lề ma, lề mề. Nhân đôi từ lái 2 tiếng nhưng biến đổi sao cho 2 tiếng đầu có thanh điệu thuộc âm vực cao, 2 tiếng sau mang thanh điệu âm vực thấp. Bồi hồi, bổi hổi, bồi hồi. Nhân đôi từng tiếng của từ lái 2 tiếng, hùng hổ, hùng hùng hổ hổ, vội vàng, vội vội vàng vàng. Thực hiện cách thứ 3 vừa nêu, những biến âm đầu của tiếng thứ nhất và thứ 3 thành nhồm nhòm, lồm nhồm, làm nhàm, thơ thẩn, lơ thơ lẫn thẩn. Ngoài ra, còn có một số từ khác không cấu tạo theo các cách như trên, hoặc từ một từ gốc có thể cấu tạo hai từ lái 4 tiếng chứ không phải chỉ là một. Chẳng hạn, bù lu bù loa, bông long ba la, hoặc bắn nhắn, bắn nha bắn nhắn, bắn nhắn bặn nhặn. Sự biểu đạt ý nghĩa của từ lái rất phức tạp và rất thú vị, nhất là ở nhiều nhóm từ có cùng khuôn cấu tạo lại có thể có những điểm giống nhau nào đó về ý nghĩa. Điều này cần được khảo sát riêng tỉ mỉ hơn. 3.B.4 nhỏ. Trừ các kiểu đã trình bày trên đây, tiếng Việt còn có một lớp từ mà người bản ngữ hiện nay không thấy giữa các thành tố cấu tạo các tiếng của chúng có quan hệ gì về ngữ âm hoặc ngữ nghĩa. Vì vậy, nhìn từ góc độ phân loại, cần tách chúng ra và gọi các từ ngẫu hợp với ngụ ý. Các tiếng tổ hợp với nhau ở đây một cách ngẫu nhiên. Các từ này có thể bao gồm những từ gốc thuần Việt, bồ câu, bồ hòn, bồ nông, bồ hóng, mồ hôi, kỳ nhông, cà nhắc, mặc cả. Những từ với mượn gốc Hán hoặc phiên âm qua âm Hán Việt, thông qua con đường sách vở hoặc khẩu ngữ. Trong số này có những từ mà từng thành tố của chúng trước đây vốn rõ nghĩa, nhưng nay không được người Việt nhận thức nữa. Ví dụ, mâu thuẫn, hy sinh, trường hợp, kinh tế, câu lạc bộ, mì chính, tài xế, văn thắng, lục tàu xá, vân vân. Những từ vay mượn gốc Ấn Âu qua con đường sách vở hoặc khẩu ngữ như axit, mít tinh, sơ mi, tùng bê, mùi xoa, xà phòng, cao su, cacao, hắc ín, sô-cô-la, vân vân. Bộ phận từ này trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng do các mối quan hệ quốc tế mở rộng, tạo điều kiện cho sự tiếp xúc, vay mượn và du nhập từ ngữ, nhất là trong lĩnh vực thông tin, khoa học kỹ thuật. 3.C nhỏ, biến thể của từ. Trong hoạt động của mình, một số từ tiếng Việt có thể có biến động về cấu trúc. Tuy nhiên, cần nói rằng đó không phải là những biến dạng theo nguyên tắc hình thái học như các dạng thức khác nhau của từ trong ngôn ngữ biến hình. Ở đây, chúng thường chỉ được coi là dạng lâm thời biến động hoặc dạng lời nói của từ. Có nghĩa rằng những biến động ấy không đều đặn, không thường xuyên ở tất cả mọi từ. Chúng chỉ lâm thời xảy ra ở một số từ trong một số trường hợp sử dụng mà thôi. Đại thể có những dạng biến động như sau. 3.C.1 nhỏ. Biến một từ có cấu trúc lớn phức tạp hơn sang cấu trúc nhỏ đơn giản hơn. Thực chất, đây là sự rút gọn một từ dài thành từ ngắn hơn. Ví dụ, kilogram, Kilo, kilo. Ông cử nhân, ông cử, ông tú tài, ông tú. Xu hướng biến đổi này không có tính bắt buộc, không điều đặn ở mọi từ, và nhiều khi chỉ vì lý do tiết kiệm trong ngôn ngữ. Không phải ngày nay tiếng Việt mới có hiện tượng rút gọn như vậy, mà những cặp từ song song tồn tại. Giữa một bên là từ đa tiết, với một bên là từ đơn tiết, chứng tỏ rằng hiện tượng này đã có từ lâu, chẳng hạn ve ve, ve, bướm bướm, bướm, đơm đớm, đớm. Đồng không con đốm lập lòe, bản đà. Rất nhiều tên gọi các tổ chức chính trị xã hội, các danh nhân, địa danh trong tiếng Việt ngày nay đã được rút gọn là như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng, hợp tác xã, hợp. Các dạng nối gộp, rút gọn, các từ có yếu tố chung như sau đây thực chất cũng nằm trong xu hướng này. Tâm lý, sinh lý, tâm sinh lý, trang bị, thiết bị, trang thiết bị. Xu hướng biến đổi một từ đơn giản thành một từ có cấu trúc phức tạp hơn trong tiếng Việt hiện nay không thấy có. Rất có thể vì nó trái với nguyên tắc tiết kiệm mà người sử dụng ngôn ngữ thường xuyên phải tính đến. 3.C.2 nhỏ. Lâm thời phá vỡ cấu trúc của từ, phân bố lại các yếu tố tạo từ với những yếu tố khác ngoài từ chen vào. Ví dụ, khổ sở, lo khổ lo sở, ngặt nghẽo, cười ngặt cười nghẽo, danh lợi, ham chuộng, ham danh chuộng lợi. Sự biến đổi theo kiểu này rất đa dạng, nhằm nhiều mục đích. Cũng có khi người nói với dụng ý ít nhiều, mang tính chê chữ, đã phá vỡ cấu trúc từ để dùng yếu tố tạo từ với tư cách như một từ. Ví dụ, tìm hiểu, tìm mà không hiểu, đánh đổ, đánh mãi mà không đổ.